qua thứ bảy thứ 67 là kho báu nhà mình. À, bây giờ tới ngày thiền sư Huệ Hải ở Đại Châu, Việt Châu. Cái này là mình thường là mình cũng dịch quen, à, cho nên đọc vậy nó thuận, chứ đúng ra thì là Châu Đại, à, Châu Việt, không? Thì nó mới là thuận theo cái văn Việt, nhưng mà mình thường hay dịch nghe nó quen. À, sư họ Chu quê ở Kiền Châu, à, xuất gia với Hòa Thượng Trí, chùa Đại Vân, à, Việt Châu. Ban đầu tham vấn với Mã Tổ, Tổ hỏi, từ đâu đến? À, sư thưa, từ chùa Đại Vân, Việt Châu đến. À, thì Tổ mới hỏi, vậy chứ đến đây cầu việc gì? À, sư thưa, đến cầu Phật Pháp. À, Tổ mới bảo, ta trong ấy một vật cũng không, cầu cái gì là Phật Pháp? Kho báu nhà mình chẳng đối hoài, bỏ nhà chạy đi tìm cái gì? À, thì sư mới thưa, vậy chứ cái gì là kho báu của Huệ Hải? À, thì Tổ mới bảo, chính ngay cái ông hỏi ta đó, chính ngay cái ông hỏi ta đó là kho báu của ông, đầy đủ tất cả, không kém thiếu, sử dụng tự tại, đâu phải tìm cầu bên ngoài. À, thì ngay câu đó sư liền tự nhận bổn tâm chẳng do hiểu biết, vui mừng lễ tạ. À, thì như vậy kho báu ở chỗ nào? À, cái chỗ này phải chú ý à, không? À, ngài bảo là chính ngay, à, cái ông hỏi ta đó, thì như vậy là cái miệng hỏi, cái lưỡi động đó là phải không? Tức là ngay cái miệng hỏi, cái lưỡi động đó phải không? Đó. Nhà bảo chính cái ông hỏi ta đó, thì cái ông hỏi ta đó là cái gì? Cái miệng hỏi, cái lưỡi động đó chứ cái gì, phải không? Nếu nhận ra kiểu đó là sao? Là bị gạt xa quá xa rồi. Cho nên chỗ này là phải thấy cái tứ nhị, chứ không thì rồi nghe là cũng là lý luận, mà lý luận theo cái kiểu tình thức như thường, đúng không? À, nếu mà bảo là cái miệng hỏi, cái lưỡi động á, à, thì cái này là cái gì? Cái sanh diệt thôi, phải không? Nếu mà nó là cái miệng hỏi, cái lưỡi động đó là phải, thì khi mà không hỏi lưỡi không động thì sao? À, à, mà bây giờ nếu bảo rằng rời ngoài cái miệng nói, cái lưỡi động đó, thì cái gì hỏi? À, rời ngoài cái miệng nói đó, cái lưỡi động này, thì cái gì hỏi? À, à, cho nên chỗ này phải thấy gì sao? Mới nghe tưởng đọc hiểu, nhưng mà dặn lại không phải đơn giản, phải không? Phải không? À, à, trong đó có cái gì khác? À, chính ngay cái miệng hỏi, cái lưỡi động mà là phải, hay là bây giờ nếu mà rời ngoài cái miệng hỏi, cái lưỡi động đó, thì cái gì hỏi? Vậy thì phải thấy làm sao được ở chỗ này. À, muốn thấy chỗ này là phải thấy được cái người mà không lưỡi mà hay nói, à, phải không? Không lưỡi mà hay nói, à, thì mới thấy được. Mà không lưỡi mà hay nói thì nói sao? À, thì thấy như vậy đó thì mới thấy được ở chỗ này, chứ còn không khéo á thì nghe nó đó thì cái chụp ngay chỗ cái miệng hỏi, cái lưỡi động đó là lầm. À, miệng này hỏi rồi cái lưỡi động này thì cũng là cái tướng sanh diệt thôi. Khi hỏi khi động, rồi khi nó không hỏi không động thì sao đấy? Thì cái đó nó ở kêu đâu? À, cho nên là như vậy thì nghĩa là ở trong đây á, ngồi tất cả trong này mấy mươi người á, thì có ai mà không biết hỏi không? Có ai mà không biết hỏi không? Thì như vậy thì có ai mà không có không? Không có kho báu không? Nhưng mà tại sao lại không ngộ được? Vậy thì cái ngộ đó nó còn ẩn ở chỗ nào? Nó núp ở chỗ nào? Nó núp ở chỗ nào đây? Không phải là ngay cái chỗ mình còn đang nghi đó, chính cái chỗ mình đang nghi đó, tại chỗ đó, phải nó đang núp ở chỗ đó. chính ngay chỗ mình còn đang nghi á, phải vậy nó từ chỗ đó ha, chỗ nào cho nên là khéo thấy được cái chỗ đó thì mới thấy được cái chỗ này chứ còn theo câu nói đó thì cũng dễ bị gạt như thường. Nhưng mà trong đây cần phải chú ý ở chỗ ngài ngay câu ấy, sư liền tự nhận bổn tâm mà chẳng do hiểu biết, phải không? Đó, chỗ đó mới là cái chỗ đặc biệt. Nhận bản tâm nhưng mà chẳng do hiểu biết, thì vậy chẳng do hiểu biết mà nhận là nhận sao, nhận ở đâu? Đó, nhận nơi bản tâm mà lại không có do hiểu biết, thì đó mới chính là cái chỗ trống đó. Nếu mà hiểu biết thì sao đây? Nếu hiểu biết thì nó là thành ra cái bóng rồi, bị biết rồi, phải không? Hiểu biết thì tất nhiên nó thành ra cái bị biết rồi, thành ra cái bóng rồi. Cho nên chỗ này rất là tế nhị, nên Kinh Lăng Nghiêm mới nói rằng có câu tự tâm thủ tự tâm thì phi quyển thành pháp quyển. Tự tâm mình mà thủ tự tâm thì cái phi quyển nó thành pháp quyển. Nghĩa là sao? Tự tâm mình là cái tự tâm rồi mà quay trở lại để mà thủ nó, giữ nó, phải không? Cũng như là mình chân tâm của mình, phải không? Là cái sẵn là mình, là cái sáng sủa là mình rồi. Bây giờ cái mình không có rõ được, cho nên là bây giờ mới gọi là khởi cái ý để mà soi sáng trở lại nó, phải không? Tức là soi sáng trở lại nó, thì vậy là biến nó thành ra cái bị soi sáng. Vì vậy là cho rằng nó không có sáng, phải không? Cho nó không có sáng cho nên phải soi sáng lại nó. Đó, thì cái này cũng vậy, đã tự tâm mình rồi mình lại thủ trở lại nó. Thủ trở lại nó thì sao? Nó không phải là cái pháp quyển, nó là cái chân thật, không phải là cái bóng. Nhưng mà khi thủ lại nó thì biến nó thành ra cái pháp quyển, thành ra cái bị thủ. Cũng vậy, chân tâm là cái sáng suốt sẵn ở mình rồi, bây giờ mình lại khởi soi sáng lại nó thì biến nó thành ra cái bóng bị soi sáng. Thành ra nó không phải là quyển, nhưng mà bây giờ nó thành ra cái bóng rồi, thành ra rõ ràng là quyển. Cho nên là thủ tự tâm mà thủ tự tâm thì phi quyển thành pháp quyển, nó không phải là pháp quyển nhưng bây giờ nó lại thành ra pháp quyển. Tế nhị vô cùng. Cho nên ở đây tự nhận bản tâm mà chẳng do hiểu biết, đặc biệt là như vậy đó. Nếu mà hiểu biết nó thì nó thành ra cái bị biết, thành ra cái bóng rồi. Cho nên mình càng cầu hiểu biết nó chừng nào á thì càng là trái nó chừng nấy thôi. Cũng giống như là cái mặt của mình á, làm sao mình thấy cái mặt làm sao mình thấy được cái mặt của mình? Nếu mà thấy được cái mặt của mình là thấy cái gì? Là thấy cái bóng ở trong gương thôi, phải không? Thì cái này cũng vậy đó. Thì cái đó mới là cái chỗ mà tế nhị, phải khéo thấy như vậy đó thì mới thấy được tột cái chỗ này.